sao như thật biết đây là khổ. Thế nào gọi là thật biết đây là khổ? Đây là khổ, đây chữ đây là những cái gì, là chữ đây đấy à, đấy thì đây thanh, đây là già, đây là bệnh, đây là chết, đấy thì khắp đây. Bây giờ lấy ngón tay mà chỉ khắp có chỗ nào đã ra khỏi bốn cái chữ chưa? Chỗ nào ra khỏi chưa? Thân con ra khỏi chưa? Liên hương nó khỏi chưa? Và trong cái sanh lão bệnh tử ấy còn trồng thêm những cái khổ ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, mong cầu không được, năm ấm chí thịnh. Mà đây cũng gọi là kể thoát qua đi thôi, chứ trong một cái ân ái biệt ly ấy, nó lại bao nhiêu chuyện khác, trong một cái oán thù gặp gỡ nó lại bao nhiêu thứ nữa. Cứ giờ mấy cái tờ báo ra mà thấy ở xã hội nó đủ hết cả các bộ mặt thương tâm. Thế thì thế cho nên ngài gọi đây là khổ, tức là chỉ cho người ta thấy đây là khổ. Mà những con gà nó đá nhau như thế, chị em thấy là chúng nó có, cái con chết là khổ đã đành, với cái con sống có vui không? Đó, nó đâu có biết cái thân của nó đang khổ, nó đâu có biết là cái trong da, trong lông của nó, những cái con bọ chét nó cắn, lúc nào cắn thì cũng biết khổ, biết đau, nhưng mà không biết là mình khổ, không để ý đến cái khổ của mình, còn đang lo cái chuyện đi đá đứa này, đi mổ chết đứa kia. Thế bởi vì nó không có trí tuệ, không khai được, không biết, cho nên không biết mình, không biết cái phận của mình, cho nên mới cứ có những các cái độc ác. Thế cho nên trước hết Phật giáng sanh ở thế gian này, chỉ phương Bắc, chỉ phương Đông, chỉ phương Nam, con người nào cũng đang ở trong cái sự khổ, để cho người ta quay về nhận thấy cái tình trạng sự thật của mình. Chứ con người cũng như vật, càng loài vật thì lại càng xô ra bên ngoài để đi tìm miếng ăn, đi tìm hạnh phúc, chứ không chỉ có thánh nhân để quay về mình thôi. Cho nên đây Phật dạy chúng ta thấy được cái sự thật. Cho nên ở đây bài này gọi là bốn sự thật. Sự thật thế gian là khổ, mà cái khổ này ở ngay thân chúng ta, không chạy đâu thoát được. Đây là khổ. Còn đây là khổ tập là thế nào nhỉ? Đồng Nam, khổ tập thì cái số 2 đây này, ở đoạn dưới, ở trên là ngài chỉ, xong ở dưới ngài cũng biết chúng ta không biết là nhờ, cho nên ngài để sẵn câu dễ nhớ đây. Thế thì thế nào? Vậy thì bây giờ tôi hỏi đây là khổ tập thì cái câu là thế nào? À, chứ đây là tức là lấy con tay chỉ. À, đây là khổ rồi, bây giờ lại tìm cái gốc của cái khổ này, cái nguyên nhân vì đâu mà nó ra cái khổ này. Thì Phật lại chỉ thẳng cái này, Phật bảo đây là cái gốc của khổ là cái gì? Đó, tức là chữ tập. Gốc của cái khổ là chữ tập. Mà chữ tập vậy là các thứ phiền não. Đây Phật nói một cái cho nó dễ, là cái tham ái. Tham ái là cái gốc của khổ. Thì đây vì sao Phật nói là cái tham ái là cái gốc của cái khổ? Tham ái đưa đến tái sanh. Thế nào là tham ái đưa đến tái sanh viên diện? Cái gì đã? Ái, tức là ái là yêu, thích. Đó, yêu thích cái thân của mình, yêu nó lắm, rồi lại yêu thích đến thân người khác, muốn vơ cả thân người khác về thân mình. Đó, cho nên nó mới thành cái việc dâm dục. Có phải dâm dục là cái gốc để sinh đẻ con cái không? Thế cho nên những cái đứa con ấy do đâu mà nó sinh ra? Do cái chỗ cha mẹ nó đã làm cái việc dâm dục. Mà trong kinh nói rằng nếu chỉ cha mẹ nó làm cái việc dâm dục thì làm sao nó lại sanh ra, là bởi vì chính nó đứng ngoài thấy cái việc dâm dục của cha mẹ rồi khởi cái tâm ưa thích, cũng đem cái tâm mình vào cái chỗ đó, thành ra vào cái chỗ dâm dục ấy, tưởng như là mình cũng ghé tạm cái việc này. Con trai thì thấy mình đang làm cái việc đó với cha, à với mẹ. Con trai thì thấy mình đang hành dâm với mẹ, mà con gái thì thấy mình đang hành dâm với cha. Do đó mà mắc vào cái con tinh trùng, nghĩa là cái hột giọt mủ của người bố đặt vào cái máu của cái người mẹ, tức cho nên bắt đầu lấy cái giọt máu và giọt mủ ấy là bắt đầu thành cái con, một cái sinh mạng, rồi cứ ở tại cái chỗ máu đó hút, nói tiếng của mình gọi là uống đấy, thì hút những các cái máu của mẹ, máu nhơ hàng tháng của bà mẹ, cho nên rằng nuôi lớn cái giọt mủ giọt máu kia mỗi ngày nó một lớn. Mắt thường của người thế gian trông thì thấy là một miếng bầy nhầy, nhưng mà trong đó đã có cái tinh Phật thần của mình ghé vào, có cái sức hút và cái sức duy trì của cái thức tâm thức của mình, cho nên cái máu nó không tan được và nó cứ kết dần thành cái bào thai. Vì thế cho nên Phật chỉ đây là cái gốc khổ, tức là cái tham ái ấy. Nếu mình không có cái tham ái, không có lạc vào bào thai, thì không có bào thai thì đâu có cái thân này. Cứ bình an đứng ở bên ngoài, sống với cái thân vô lượng thọ qua chẳng hơn hay sao. Nhưng mà bây giờ quên vì cái tham ái mà vào cái bào thai và cái tử cung của bà mẹ, ra có cái thân, rồi từ cái thân ấy nó mới có trăm thứ khổ khác. Cho nên Phật nêu ngay thì tuy học là học cho tất cả chúng sanh, nhưng mà bây giờ đây Phật đang giảng cho chúng ta là loài người, tức là loài thai sanh. Cho nên Phật chỉ cái gốc khổ của chúng ta là cái tham ái. Phật bảo đây là khổ, tức là chỉ ngay cái khổ hiện tại có mặt ở thế gian, ngay cái thân của bảo giới là sanh già bệnh chết, ngay cái thân của liên hương là ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, rồi Phật chỉ đây là cái gốc khổ đấy, ngay cái tham của cái thân của chúng ta hiện tại đây đấy. Thì bây giờ Phật tách ra lấy một cái gốc là cái tham ái, nó đã đưa chúng ta vào bào thai, và cái đời này bao nhiêu cái khổ là từ cái chỗ ở bào thai mà ra. Tham ái đưa đến tái sanh, cùng có với hỷ và tham. Cùng có nghĩa là cái tham ái này nó là tham mà nó có cái hỷ ở trong nữa, là thế nào nhỉ? Nó đi cùng, cái hỷ với cái tham nó đi đôi nhau, là vì làm sao? Diệu Pháp là con chồng thấy cái chuông mà con thích, cái chuông thì nó chả thích, có cái gói kẹo cơ đã. Khi con trông thấy gói kẹo mà con thích thì con có thấy là nó có đượm một cái vui ở trong đó không?
Dạ có.
Thế bởi vì nó có đượm cái vui cho nên mình mới bị cái vui ấy nó đưa, chứ nếu nó không có cái vui kèm thì ai tham làm gì. Chỉ vì cái trong cái tham ấy nó có đượm một cái vui, hay là nếu mà mình lại thấy một cái gói bạc, thế thì nó đượm cái hỷ, tức là cái mừng. Thế vì có cái hỷ với cái vui ấy, cái mừng với cái vui ấy, nó đưa nó coi như nó là nó quyến rũ mình đến cái gói bạc đó, đến cái gói kẹo đó. Thế thì thành vì vậy cái lòng tham ấy khó chữa lắm, chứ cái sân nó dễ chữa. Tuy rằng nó thô, nó hiện tướng ra ngoài, nhưng mà điểm thứ nhất là mọi người đều thấy và không ưa. Cái điểm thứ hai là chính cái người sân bị cái lửa sân nó đốt, cho nên người ta muốn bỏ cái đó đi, cho nên nó dễ chữa. Còn cái tham ấy nó cứ lịm, nó đưa người ta đi vào đó, nó chìm, cái tham nó chìm vào, bởi vì nó có thêm một cái vui với cái mừng, nó lẫn vào trong cái tâm sở đó, cho nên rằng nó quyến rũ người ta đi đến lỗi lầm, khó đứng lại. Thế cho nên đây nói là cái tham ái nó đi cùng với cái vui, có cái tham với cái vui nó đi với nhau. Bởi vì nó đã vui cho nên nó lại tìm cầu cái vui mừng nữa, tìm cầu vui mừng chỗ này chỗ kia. Đấy, tức là cái tâm tham ấy, tự nó đã quyện cái vị của sự vui rồi, nó đi tìm, nó đưa người, nó quyến rũ, cho nên nó đưa người ta đi tìm cái vui, cho nên đi vào các lỗi lầm.